Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm đi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Xin chúc quý vị luôn được an lành. Hôm nay quý vị ngồi dưới đất có mỏi chân lắm không? Thưa, ở trong kho tàng kinh điển của Đạo Phật, nhất là khi quý vị nào mà đọc tụng kinh Hoa Nghiêm, thì trong cái thế giới của Liên Hoa Đại Tạng, tức là thế giới của những cái cõi trời đế thích, thì khi mà Đức Thế Tôn muốn thấy cái thế giới tam thiên đại thiên của trời đế thích, thì ngài có cái ấn gọi là ấn địa xúc, vì cái địa xúc, và cái ấn là ngài đặt chân của ngài trên cái mặt đất, thì cả 3000 tam thiên đại thiên thế giới thanh tịnh đều xuất hiện. Tôi nghĩ rằng nếu mà đứng nhìn cái phương diện bây giờ đó quý vị, thì khi chúng ta ngồi dưới đất, tức là mình đang tiếp xúc với cái ấn địa xúc. Địa xúc là gì? Là tiếp xúc với trái đất. Xúc là tiếp xúc. Địa tức là quả địa cầu này. Cho nên trong khi mà chúng ta tiếp tục mình được cái phước đặt chân lên mặt đất, ngồi tiếp cái mặt đất, thì nó là một cái niềm vui, một cái niềm hạnh phúc mà có khi mình không biết. Là mình nghĩ rằng cái hạnh phúc nó phải ở trên trời, trên mây, trên gió gì đó. Tiếp xúc với quả địa cầu là một cái màu nhiệm, một cái đẹp. Cũng như là tiếp xúc với những người mình sinh hoạt chung. Có thể là vợ, chồng, con cái. Có thể là cha mẹ, có thể là người thân. Nếu mà chúng ta nhìn bằng đôi mắt không biết tiếp xúc, thì có khi họ trở thành những cái oan gia nghiệp chướng. Nhưng nếu mà chúng mình nhìn bằng đôi mắt tiếp xúc với sự thật, họ trở thành cái nguồn vui cho mình. Xin quý vị cùng chúng tôi ngồi một chút. Chúng ta ngồi một chút để tiếp xúc lại, chẳng những với trái đất này, mà còn tiếp xúc lại với tâm hồn của chính mình. Tâm hồn có khả năng thương, khả năng hiểu, khả năng thông cảm, khả năng tha thứ. Đó là những cái đặc chất của cái mà chúng ta gọi là Phật tánh. Thương, hiểu, tha thứ, sáng suốt. Xin trở lại với chính mình để tiếp xúc với những khả năng đó. Xin mời quý vị cùng ngồi vài phút. Những vị không quen thì xin tập giản dị. Mình tập thở vào, có thể thầm niệm là thở vào tâm tĩnh lặng. Tâm hồn mình có tĩnh lặng mới tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của cuộc sống. Thở ra, mình mỉm cười. Nụ cười là đóa hoa từ trái tim tiếp xúc với những nhiệm màu của mình. Tôi nói là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mình mỉm cười, cười để tặng cho mình, cười để mà tặng cho người thương, và cười để mà tặng cho đời. Xin mời quý vị ngồi. xin quý vị cười cho thật đẹp để mà chúng ta tặng cái người cùng tu tập với mình. Trưa hôm thứ sáu là ngày Tết dương lịch, và ngày hôm qua đó thì chúng tôi được một cái điện thoại của một cái người Mỹ rất là dễ thương. Thưa, tình cờ thì chúng tôi có dạy một lớp thiền tập cho nhân viên của nhà nước ở cái quận cách đây mấy mươi số vậy đó. Thì anh là một cái vị gọi là bác sĩ chuyên môn về tâm thần, tức là psychiatrist, và luôn cả cái psychologist, luôn cả về tâm lý. Thế thì anh tình cờ anh tới dự vì anh đọc được một quyển sách của một cái trường đại học y khoa bên kia, ở bên Massachusetts. Anh tới dự thử. Và khi ngày hôm qua thì anh ta gọi điện thoại cho tôi. Không có giờ công việc căng lắm, làm trong cái bệnh viện tâm thần thì không có giờ để mà tu tập nhiều. Nhưng mà anh thử. Và cái buồn cười, cái dễ thương á, là anh gọi cho tôi, nhưng mà anh nói rằng tôi không muốn nói chuyện với thầy, mà vợ tôi muốn nói chuyện với thầy. Chưa nói thiệt phàm phu, là nó trong bụng tôi rầu rồi, nó chắc có chuyện gì trục trặc rồi. Chưa thì hóa ra thì khi được điện thoại đó thì bà vợ nói rằng tôi muốn cảm ơn thầy, là bởi vì anh đã cho tôi một cái món quà đầu năm mà mười mấy năm nay anh không có cho được. Chưa tôi hỏi là cho cái gì, thì cô nói rằng anh cho tôi một ngày dành cho em. Thưa, cái ngày mà chúng ta ở sống trong cái xã hội Mỹ đó, quý vị quen rồi, là chúng ta cứ tới ngày Giáng sinh là phải mua đồ cho, ngày sinh nhật phải mua đồ cho, vân vân. Và khi mà chúng ta cho như vậy thì chúng ta cho trong cái sự mà băn khoăn tính toán lựa cái món đồ nào người kia thích, rồi phải trải qua nhiều cái sự nhiêu kê, phải đứng sắp hàng, phải chen, phải chúc, vân vân. Thì trong cái sự cho đó có khi mình thương, nhưng mà sự căng thẳng cho mình. Và anh năm nay quyết định một ngày là ngày Chủ nhật, cái ngày đầu năm á, là cái ngày đó nó chỉ một ngày nay là dành có mặt 100% trong nhà để mà tặng cho em. Chưa, và chị đã nói rằng tôi rất cảm ơn thầy, cái món quà mà anh đã không cho được mười mấy năm nay. Thế chúng tôi muốn nói tình trạng đó cho thấy rằng cái sự tu tập của mình là quý vị là quan trọng. Anh có thể cho chị không biết bao nhiêu là món quà mua bằng tiền được, nhưng mà không có cho chị cái sự có mặt trọn vẹn của mình trong một ngày. Và một ngày như vậy, anh dành cho chị cái sự có mặt của mình, ý thức được rằng mình còn được có người thương. Mặc dù công việc, mặc dù bận rộn, nhưng mà cái sự có mặt của mình, nó sẽ là làm cái động lực tăng trưởng cái tình yêu giữa hai người, và nó làm cái tình yêu của hai người vững bền hơn, lâu dài hơn. Và cái điều đó đã làm chị xúc động. Chúng tôi muốn nhắc cái điều đó để khi chúng ta trở lại cái trường hợp tu tập của mình đó, xin quý vị đừng nghĩ rằng mình tu tập là cho mình, mà cái tu tập của mình nó sẽ có ảnh hưởng tới người. Và cái ảnh hưởng đó có thể là một cái mong cầu mà người kia họ không biết để mà họ nói ra. Cho nên xin đừng có coi thường những phương pháp tu tập. Anh đã thực tập và anh đang nghĩ rằng mình có mặt đó, có thân đó, nhưng mà tâm hồn mình nó đâu đâu á. Mà quả đúng như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng mình quá nhiều việc bận rộn, và chúng ta ít có mặt. Có thân thể thì có đó, nhưng mà tâm hồn mình không có dành trọn vẹn cho những người thân thương của mình. Khi trở lại cái vấn đề tu tập, thì trong kinh có một đoạn trang nghiêm tự tha, tức là làm đẹp cho mình và làm đẹp cho người đó. Thì chúng ta thấy rằng có một đoạn Đức Phật dạy rất là dễ thương. Và Đức Phật nói rằng cái phẩm tên là ở nơi trần mà không nhiễm trần. Tức là trong cái việc tu tập, quý vị không cần phải lìa bỏ cuộc đời. Chứ nếu mà lìa bỏ cuộc đời thì dễ tu lắm quý vị. Dễ lắm. Là tại sao vậy? Bởi vì mình đâu có nghe, đâu có thấy. Nhưng mà cái cương vị của mình là mình sống trong cuộc đời. Nhưng mà làm thế nào đó cho cuộc đời nó đừng có trở thành cái nguồn gốc não phiền. Và nó là cái hành nguyện của những Bồ Tát. Nó là hành nguyện của những người mà vì thương cuộc đời, cho nên nguyện đem tới những cái niềm vui cho đời. Và cái niềm vui đó, trước hết, đời ở đây phải là những người thân thương của mình, là quý vị. Nó có thể là vợ, có thể là chồng. Nếu mình biết coi những người đó là những cái đối tượng để mình mang tới niềm vui, thưa, cái niềm vui đó sẽ là cái niềm vui tiếp tục. Nó sẽ không bao giờ bị hạn chế. Ở đây Đức Phật nói rằng trong cái cảnh người tu tập Bồ Tát giới tại gia thì có những cái nguyên nhân mà khiến cho mình không có bị lưu sục. Chắc là trong cuộc đời quý vị thấy có nhiều khi mình bức rứt lương tâm, mình lỡ mình rầy con một cái chuyện gì đó, thôi nó khóc, nó giận mình, nó vùng vẫy với mình, nó vào trong phòng đóng cửa một cái rầm, mình cũng tức, mình giận. Nhưng khi mình tới cửa phòng nghe con nó khóc, mình hối hận, mình băn khoăn tại sao mình nói như vậy, tại sao mình lỡ lời như vậy. Nhưng mà vì tập khí lâu dài, khi đó chúng ta thấy khổ đau cho con cháu của mình, chúng ta nghĩ rằng mình không nên làm như vậy. Nhưng mà tội nghiệp cho chúng ta, nhiều khi rồi 5 tháng sau, 10 tháng sau, cái niềm hối hận nó bắt đầu nó vui đi, bớt đi. Và có chuyện gì xảy ra, chúng mình lại tiếp tục lặp lại cái bài học khổ đau. Thưa cái đó, Đức Phật nói rằng để mà tránh những cái tình trạng ở đời, ở trong trần, mà không có bị tiếp tục bởi những cái nội kết, bằng những cái hành xử lâu dài đã tạo cho mình á, thì ngoài cái chuyện người trí tuệ phải biết thấy rõ mình đang tạo sự khổ đau. Thấy rõ là sự khổ đau đó nó bắt nguồn từ trong cái tâm khảm không có an lành chính mình. Thì chúng ta học được nhiều điều không an lành lắm quý vị. Học rất là nhiều trong xã hội. Và thấy rõ như vậy đó, để chi? Để mà mình biết được cái động cơ tâm lý. Bởi vì nếu không, chúng mình lại trong cái vòng lẩn quẩn, tạo thêm cái sự khổ đau cho người khác. Ngoài cái chuyện có trí tuệ, còn phải kiên trì. Thưa chúng tôi thấy, dường như chúng mình thiếu sự kiên trì trong cái việc mà chuyển hóa những cái động cơ tâm lý khiến cho mình tạo ra khổ đau. Thế chúng tôi nói kiên trì ở đây đó, chúng ta ai cũng nói rằng bận quá thầy ơi, không có giờ để mà tu tập. Thưa, không có mất nhiều thời giờ đâu quý vị. Một ngày chúng mình chỉ dành ra 15 phút buổi sáng thôi, 15 phút buổi tối thôi, để mà mình có mặt tròn vẹn 100% với con, với cháu, với những người thân thương của mình. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà tiếp tục kiên trì như vậy đó, nó sẽ từ từ nó xây được cái nền móng rất là vững chãi trong cái sự cảm thông giữa hai người, cảm thông với nhiều người sống cùng một mái nhà với nhau. Ngoài cái chuyện mà có trí tuệ và không muốn lúc như là kiên trì, bữa nay mình 15 phút, mai 15 phút, chứ chúng ta đừng có đợi. Nếu mà cuối tuần tới chùa rồi quý vị, thì đủ, nhưng mà đủ không có nhầm gì hết, đủ rất, cái đủ rất mình có cảm tưởng là đủ, nhưng mà thực sự nó không đủ gì hết, bởi vì mình sống như trần thế không biết bao nhiêu là giờ phút trong một tuần. 1-2 giờ đồng hồ trong tuần không đủ đâu. Phải kiên trì, phải liên tục. Biết như vậy rồi thì Đức Phật nói rằng muốn tránh được cái sự mình tạo ra khổ đau cho người đó. Mà nói rằng khi tạo khổ đau cho người là thật sự tạo khổ đau cho mình. Quý vị cứ để ý thế coi. Mình giận con, giận cháu, buồn chồng, buồn vợ chứ gì. Mà khi mình buồn như vậy mình tạo khổ đau cho họ. Có khi lời nói, có khi hành động, có khi không cần tới lời nói hành động, một cái nhìn cũng đã đủ khổ đau rồi. Khi chúng ta làm như vậy đó, họ khổ đau. Nhưng chúng ta quên đi rằng họ khổ đau thì chính mình cũng bị khổ đau. Chúng ta thấy như vậy để mà chúng ta biết được. Đức Phật nói rằng khi mà muốn có 4 cái nguyên nhân để mà khiến cho mình tránh được chuyện đó. Một là biết rõ, trong kinh nói rằng phiền não. Biết rõ. Có khi chúng ta không thấy rõ. Chúng ta lẫn lộn quý vị. Ông như vậy, bà như vậy, thì chúng ta cứ nói như vậy, như vậy, như vậy. Chúng ta tưởng rằng chúng ta trình bày một sự thật. Nhưng mà, tội nghiệp, sự thật đó sau lưng cái chuyện trình bày đó là ý định tạo ra sự khổ đau. Vô tình, quý vị, có khi mình không nghĩ, nhưng mà mình nói những việc tạo ra khổ đau. Mình nghĩ đến những việc tạo ra khổ đau, và khi mà chúng ta nghĩ tới việc đó, thì cách này, cách nọ, chúng mình không có giấu được tâm hồn của mình trước mặt một cái người kia. Biết rõ, tôi nói lại biết rõ cái chuyện phiền não, biết rõ cái chuyện khổ đau. Tôi thấy hồi xưa đó, có một lần Đức Phật gặp Ngài, tiếng Hán gọi là Anuruddha, Anuruddha. Thì những anh em Ngài sống rất là thanh tịnh, sống rất là vui. Thì Đức Phật hỏi rằng, này Anuruddha, tại sao mà quý thầy sống được vui như vậy? Thưa, câu trả lời của Đức Thế Tôn, chúng con sống với nhau, nhưng mà khi có mặt, mọi người thì vui. Nhưng mà khi không có mặt, thì khi con làm cái gì, con nói cái gì đó, thì con trong đầu con cũng nghĩ, giả sử hai người kia có mặt, hai người kia có hoan hỷ với việc làm của con hay không, con quan hệ cái nói của con hay không. Thưa, nó là cái nguyên tắc mà nhìn rất là đẹp về cuộc đời. Thưa, không có mặt nhưng mà chúng mình vẫn nghĩ tới người thương. Mình làm như vậy, người thương của mình có khổ hay không? Mình nói như vậy, họ có khổ hay không? Thì nếu mà chúng ta tiếp tục nhìn như vậy đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhận dạng những cái phiền não, những cái nguyên nhân, những cái đầu mối của sự đau khổ. Và khi mà chúng ta biết được cái đầu mối đó, thì tôi tin rằng trong cái chiều sâu tâm hồn của chúng ta có được thiền tâm, mình sẽ không tiếp tục mình làm. Cái việc thứ hai đó, là không chiều theo các khổ đau. Chứ có khi nào chúng mình chiều theo cái sự khổ đau không quý vị? Nói như vậy thì quý vị nói ai mà khùng điên gì mà theo, biết nó đau khổ tại sao mà theo. Thưa, cái buồn cười về mặt lý trí thì chúng mình biết, nhưng mà về mặt tình cảm, về mặt hành xử thì chúng mình không biết. Ai mắng mình, khuynh hướng mình là gì? Là mắng lại. Phải không nè? Nếu giả sử con cháu của mình nó làm không có vừa ý của mình á, làm việc gì mà không vừa ý, thì mình làm sao? Ở đây quý vị có kinh nghiệm rồi, làm sao? Giận, hờn. Còn không giận không hờn thì sao? Rồi nói nè, mẹ qua đây mẹ cực, mẹ khổ, mẹ đài, mẹ đỏ vì con, bây giờ con giận vậy vậy đó. Tức là khi nó làm khổ cho mình cái gì? Thì cách này, cách nọ mình làm cho nó thấy guilty, làm cho thấy bức rứt lương tâm, làm nhiều thứ. Thưa, những thứ đó là chúng mình đã chạy theo phiền não. Nó làm khổ cho mình, nó không nghe lời mình, là mình khổ rồi. Nhưng mà nếu mình không khéo á, thì mình lại đẩy cái khổ nó qua cái khổ của người khác. Thưa, những cái thứ đó là không cần thiết quý vị. Có lẽ là chúng mình khoan nói một chút, khoan làm một chút. Khi mà nó làm cho mình khổ thì đặt lại vấn đề là mình, nó làm như vậy á, mình khổ là khổ ở chỗ nào? Thấy như vậy để mà giải quyết được cái khổ, thấy như vậy để mà tạo cái điều kiện để mà truyền đạt cái niềm đau, nỗi khổ, sự băn khoăn của mình cho con, cho cháu. Như vậy đó thì nó hữu hiệu hơn là chúng ta trách. Bởi vì nó làm khổ mình trách nó, mà trách một lúc thì sao? Thưa, con người ta chịu đựng sự trách móc mức độ nào đó thôi. Xin quý vị để ý thì chính mình, người ta trách mình chút thì còn chịu được, mà trách hoài thì sao? Má nói hoài mệt quá, mà hãy mệt quá thì sao? Không nghe. Chứ không nghe, đó là cái đầu mối của sự đau khổ lâu dài. Phải đi với chỗ đó. Thứ ba đó là chịu đựng được những cảnh mà trái ý của mình. Ở trong kinh nói rằng khổ dữ. Chúng ta ai cũng thích ăn vui, ai cũng muốn ăn vui, ai cũng muốn được lợi cho mình. Thì nếu mà chúng ta nghĩ điều đó đó, mình muốn như vậy thì người sao quý vị? Người ta cũng muốn như vậy. Phải thấy rõ điều đó. Chứ nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ rằng mình như vậy, mà mình nghĩ là người kia phải theo mình, thì không đúng như vậy. Cái chuyện lợi cho mình cái gì? Nhưng mà phải lợi cho người. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ cái lợi của mình không, thì cái điều đó là tội nghiệp. Bởi vì nếu như vậy thì người ta đã không còn sinh hoạt trong cái tư cách của người ta nữa. Cái buồn cười của chúng mình á, có một mới đây, hồi trưa này, có một người cha, nói rằng khổ lắm, tới thang với chúng tôi bên trụ Duyên Giác ngồi nói chuyện, khổ lắm thầy ơi, tôi hỏi gì khổ, khổ chuyện gì nói, tôi nghe thưa con, nó khổ lắm thầy, có đứa con trai, cưng nó như là vàng, là ngọc, thì tôi nói hiểu được cái chuyện đó, vợ chồng có được đứa con trai, cũng bị cưng lắm, thì tôi hiểu được chuyện đó, nhưng mà nó kỳ lắm thầy, nó không chịu trả lời, tôi hỏi nghe làm sao, nghe làm sao mà không chịu trả lời. Nói rằng nó đi học thì học giỏi lắm thầy, học học rất giỏi, mà nó mê nhạc quá chừng. Nó mê nhạc, tôi hỏi nó mê cái gì? Nó thể nào nó thấy cái đàn piano là nó nhảy vào như là lăn mà thấy tháo rồi đó. Quý vị bàn đàn piano dương cầm á, thì nó thích, tôi nói vậy thì thích như vậy thì có trở ngại gì đâu. Nó thấy đâu có trở ngại gì đâu. Thì anh nói là học được. Con trai mà chơi đờn như vậy nó hư đi, tâm hồn nó lãng mạn đi, mai mốt nó có bồ, rồi mai mốt nó bỏ lại khá như vậy. Thưa tôi hỏi anh, tôi nói nè, anh này, cái sự kiện nó có bồ, từ chuyện có bồ tới chuyện bỏ học, từ chuyện bỏ học tới chuyện không có tương lai, từ chuyện không có tương lai tới chuyện nghèo khổ, đó đã xảy ra chưa? Anh nói chưa? Thưa tôi thấy như vậy là chúng mình đã khổ quá nhiều, về những cái dự phóng của tương lai. Quý vị thấy không? Hoàn toàn là dự phóng. Cái vấn đề đặt ra một đứa bé nó thích nhạc. Thưa, có thể là một cái hình thức để bày tỏ một cách êm đềm cái tâm tình của nó. Nhưng mà chúng ta thấy như thế nhạc, rồi chúng ta lại ngoài cái chuyện nhạc chúng ta đi quá xa. Chúng ta nghĩ tới chuyện mà nó có bồ, tâm hồn lãng mạn, mà lãng mạn chứ chắc nó có bồ, mà có bồ rồi lại bỏ học lại không có tương lai, vân vân. Thế như vậy là chúng mình đã lấy cái tâm hồn của mình, đã lấy cái kinh nghiệm của mình để mà dự phóng, như là đưa vào tương lai cái vận mạng của đứa bé. Như vậy là không đúng. Chính chúng mình có nhiều khi mình khổ chuyện đó, quý vị. Không bao những chuyện thực sự đã xảy ra, mà những chuyện mình nghĩ rằng sẽ xảy ra. Cho nên xin trong việc tu tập phải thấy, nhớ quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Cái tương lai đó sẽ tùy vào cái nhân của mình gieo trong lúc này, và không cần phải băn khoăn sầu muộn cho những việc mà chưa thực sự xảy ra. Và cuối cùng là không có khiếp sợ. Có bao giờ quý vị nói với người thương của mình, này bà, dường như tôi với bà có cái gì trục trặc á? Có bao giờ mình nói vậy không? Chắc là ít. Này bà, tại bà mình có mình trục trặc, tại bà thì có chuyện lục đục gia đình. Chứ chúng ta quên đi một điều á, nếu mà tại bà sống rồi không được thì có khi tại mình đóng chân nữa. Vậy thì tại sao mình không nói cái chuyện này? Dường như là hạnh phúc gia đình mình mấy bữa đài nó có cái gì trục trặc á. Hai người cùng ngồi lại để mà tìm thử coi cái trục trặc ở chỗ nào. Chứ chúng ta không có nói chuyện với nhau, mà có khi chúng ta than nói về nhau. Thưa, có khi mình không có chịu nói thứ này không? Tôi với ông hồi đó 20 năm trước sao mình thương nhau quá chừng, sao bây giờ tôi với ông dường như một người một hướng? Chứ phải thấy gì đó. Mà trong kinh Phật, trong cái nguyên tắc mà hoán chuyển của đạo Phật, Đức Phật nói rằng muốn chuyển hóa một cái sự khổ đau thì đầu tiên phải là thấy mình đang có sự khổ đau. Tôi nói lại, muốn chuyển hóa phải thấy mình có trục trặc. Nếu mà không có trục trặc thì không cần chuyển hóa. Cho nên trong cái việc xây dựng hạnh phúc, nếu chúng ta có hạnh phúc, thấy rõ là mình đang có hạnh phúc. Và nếu thấy được rằng mình có cái gì đó nó làm cho mình chưa có hạnh phúc trọn vẹn, xin thấy rõ mình chưa có hạnh phúc trọn vẹn. Thấy như vậy để mà cùng ngồi lại, thấy như vậy để cùng nói chuyện với nhau, mà mình không có nói về nhau. Chúng ta thường thường chúng ta có khuynh hướng nói về nhau. Thưa bạn bè, chồng tôi vậy 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 đó, rồi vợ tôi vậy 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 đó, thưa nói dòng nó qua thì cũng không giải quyết được gì. Cho nên trong kinh nói rằng mình á không có khiếp sợ khi mình đối diện với khổ đau, bởi vì đối diện với khổ đau là bước đầu trong cái việc chuyển hóa. Khi nói về khổ đế, Đức Phật có nói ba điều kiện. Một là thị chuyển, hai là khuyến chuyển, và ba là chứng chuyển. Quý vị ha, pháp luân tam chuyển. Một là thị, tức là nhận dạng rõ. Khuyến là phát cái tâm mong cầu. Ba là thực sự áp dụng những phương thức để mà đưa tới cái sự chuyển hóa. Thứ nhất là thấy, thứ hai là muốn thay đổi, và thứ ba là tìm những phương pháp thích hợp để mà thay đổi cái tình trạng vắng mặt của cái khổ hạnh phúc. Cho nên nhớ phải thấy rõ điều đó. Và ở dưới này đó, Đức Phật thường nói thêm là thiện nam tử, Bồ Tát nếu người chê bai quỷ bán, tâm có thể nhẫn nhịn được, hoặc nghe lời khen ngợi sanh tâm hổ thẹn. Chứ bây giờ người ta phỉ báng mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình, phàm phu á, nói nặng mình một tiếng thì mình nói nặng lại một tiếng, à, thì cho nó quầy giống mà. Nhưng mà cái chuyện tu tập không có như vậy. Thưa, nếu mà nói nặng người ngoài đó, mình còn buông bỏ, huống chi là những cái trường hợp trong cái gia đình của mình. Chúng tôi thấy nhiều khi chúng mình không có bỏ, quý vị. Mẹ có thể nói một lời làm cho mình giận 20 năm trước, có khi mình vẫn nhớ đó. Để dịp 20 năm sau đó mình nói lại, cha, chồng và thưa mình phải tập. Bởi vì khi mình quán chiếu, có khi người đó nói một câu như vậy, nhưng mà nói một câu trong cái tình trạng hết sức là khổ đau. Quý vị thấy có khi mình nói những câu mình không tưởng tượng nổi là mình nói như vậy. Trong lúc tỉnh táo, trong lúc thương yêu thì mình nói ngọt ngào với nhau. Nhưng mà trong lúc mà căng thẳng, bực bội, mình có thể có những lời nói mà nếu không khéo tạo ra cái sự đổ vỡ. Tôi thấy rất rõ, có những đứa bé rất là tội nghiệp. Khi mà cha đi làm về đó, nó nhớ nó đi học về, nó đợi ba về. Nhưng mà ba thì mệt, lớp bữa đó trong sở có việc nhức đầu, đi ra là kẹt xe, rồi về nó có nhiều cái căng thẳng quá rồi. Khi mà tới nhà con nó chạy ùa ra, ba, con ba về. Chứ có khi mình mệt thôi, con đi chỗ khác, ba nghỉ chút. Nếu mình không khéo nói, đứa nhỏ nó tưởng rằng cái sự có mặt của nó làm cho mình bực bội. Chứ phải nhớ chỗ đó. Bởi vì nếu không khéo thì mình làm cho người khác khổ đau vì cái lòng không có nhẫn chịu được của mình. Thấy đoàn thể chia rẽ thì khiến cho họ hòa hợp, tỏ bài việc tốt của người, giấu điều lỗi của kẻ khác. Cái chỗ này đó, chúng tôi thấy rằng trong cái việc mà giáo hóa, nếu mà chúng ta nhấn mạnh tới cái chỗ mà đẹp của người đó, thì người sẽ có khuynh hướng phát triển cái đẹp đó. Và ngược lại, nếu chúng ta nhấn mạnh tới cái xấu của người đó, thì người sẽ có khuynh hướng đi vào cái con đường xấu đó. Thì đó là một nguyên tắc tâm lý mà trong nghề trị liệu ai cũng thấy rõ. Tôi lấy thí dụ, con mình muốn nó học toàn là A không thôi, điểm cao nhất. Giả sử nó mang về cho mình cái điểm C thì sao? Ở đây chắc tụi quý vị có con đi học rồi ha. Mà khi nó mang về cái điểm xấu thì mình sao? Mình không quan hệ chuyện đương nhiên rồi phải không? Nhưng mà bày tỏ cái không cái vui lòng của mình bằng cách nào? Thì cái đó là cái chỗ mà quan trọng. Ngu sao mà ngu dữ vậy? Nó nói hoài hà mà cứ học vậy ngu hoài. Thì nếu bữa nay mình nói nó ngu, mai mình nói nó ngu, chứ nó khôn đó quý vị. Nhưng một lúc nào đó mình gieo trong tâm khảm nó toàn là ngu không á, nó sẽ tưởng rằng nó ngu thiệt. Và khi nó ngu thiệt thì sao? Nó sẽ làm một cái hành động thiếu thông minh. Cho nên xin quý vị cẩn thận, nói rằng trong cái lời nói mà hòa ái đó, cái lời nói ái ngữ đó, nó có tác dụng rất là mạnh về con. Tuần rồi ghi nhận điểm con không được cao đó con. Sao vậy con? Con có đi chơi nhiều quá không? Hỏi chứ phải đổ thừa. Con có đi chơi nhiều quá không? Con có dành đủ thời giờ để làm bài không? Chứ hỏi để mà cho đứa bé nó có dịp để trình bày với mình cái hoàn cảnh của nó. Chứ còn nếu mình chụp lên nó tại đi chơi nhiều, tại. Thứ như vậy là chúng ta đặt cái phán đoán của mình vào cái tâm hồn của đứa bé. Thứ như vậy không phải là ái ngữ. Tạo cái điều kiện cho một cái người thương của mình có dịp để mà trình bày cái hoàn cảnh của họ cho mình. Và nó là cái việc cực kỳ quan trọng giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, cũng như là ông bà với cháu. Nó là cái đầu mối của sự thông cảm đó quý vị. Và nó là cái nguyên tắc mà Đạo Phật gọi là kiến hòa đồng giải, chia nhau kiến thức, hiểu mình và hiểu người. Kế tiếp, giấu điều lỗi của người khác, cái chỗ này cũng buồn cười. Có bao giờ quý vị, cái chỗ này tôi thấy cũng có những khi, giả sử như con mình có lỗi, người nào mà có lỗi, vậy thì khi mình gặp bạn bè thì sao? Mình có chia sẻ chuyện đó cho người khác không? Có không? Thưa cẩn thận một chút. Khi nói về đối với con cháu của mình, nó còn trẻ tuổi đó quý vị, nó rất là nhạy cảm trước cái việc mà khi mà mẹ nó hay ba nó nói về nó trước mặt người khác. Nói về tốt thì không nói làm gì, mà chúng ta nói về xấu á, quý vị thấy không? Đi vô đi ra, ví dụ mình thấy đứa con nó mặc cái quần tuột xuống đầu gối, điều ví dụ mình đang ngồi bạn bè nói chuyện nha, bạn mình đang nói chuyện với bạn, thấy đứa con đi vô mặc cái quần tuột xuống đầu gối, nó ông coi đó, tôi nói nó hoài vậy mà nó vẫn lì, nó không chịu nghe. Thưa, mình nghĩ rằng mình nói như vậy để bày tỏ cho cái người bạn của mình thấy rằng mình không chấp nhận cái việc của nó làm. Thường thường mình nghĩ như vậy, nhưng mà cái cách đó có lẽ không phải là cái cách mình dùng, nhất là khi trước mặt đứa bé. Nó sẽ feel bad về nó, nó sẽ có những cái mặc cảm về nó. Mà như vậy đó, thì chúng mình đã tạo thêm những cái sự đau khổ cho nó. Có lẽ một cái hình thức khác á, một lúc nào mình ngồi lại với nó, hỏi chứ coi tại sao nó chọn cái quần như vậy, cái áo như vậy. Mà chúng ta cứ nói những chuyện đó thì tội nghiệp cho con cháu của mình. Nó đã có quá nhiều căng thẳng trong cái xã hội này rồi. kế tiếp. Biết người hổ thẹn thì không nói ra, nghe việc bí mật của người không đem nói với người khác. Cái chỗ này á, nếu mà người ta làm lỗi mà người ta biết lỗi, vậy thì cái lỗi đó là gì quý vị? Còn không? Còn không? Trong kinh nói rằng tội tùng tâm khởi do tâm sám. Tức là nếu người ta nhận cái lỗi mình, lỗi tức là tội, thấy được rồi thì có cái khả năng sám pháp, tức là mình hối hận, mình băn khoăn về chuyện đó, mình không làm nữa. Thế như vậy là chuyện đó, cho nó trôi qua, cho nó trôi qua. Nhưng có khi tôi thấy rằng chúng mình có những người thương họ làm lỗi với mình, rồi thôi, anh tha lỗi cho em, hoặc là em tha lỗi cho anh. Chúng ta nó được, chúng ta rồi là xếp vào việc, nhưng mà chúng ta vẫn không có chịu tha lỗi. Cái lỗi đó vẫn còn nằm đó. Và chúng mình quên đi quán chiếu một cái điều là cái người đó họ làm lỗi trong một cái bối cảnh, cái môi trường nào đó. Và thực sự họ không có lòng, họ muốn làm cái điều đau khổ đó. Nếu quý vị nào có gặp khó khăn trong cái việc mà quên đi cái lỗi của người, thì xin quý vị tập quán chiếu một chút. Người đó họ nói nặng với mình, họ làm hành động đó trong cái hoàn cảnh nào? Cái hoàn cảnh về tâm lý, về sinh lý, về vật lý, nhiều thứ. Để mình thấy được rằng cái lời nói đó, cái hành động đó, có khi họ không cố tình, họ là nạn nhân trong cái môi trường lúc đó. Có thể họ đang giận, và họ nói lời đó thì họ là nạn nhân của cái giận. Như vậy thì cái trách là cái giận, chứ không phải cái trách là người thương của mình. Nếu mình trách người thương á, thì còn làm sao mình sống được với người thương của mình, quý vị? Hãy thấy được cái điều đó. Kế tiếp, người đối với ta làm chút ơn nghĩa, thường suy nghĩ muốn đền trả thật nhiều. Ở đây đó, ai làm ơn cho mình? Khi chúng ta nói tới người ơn á, thì chúng mình nghĩ rằng những cái người mang tới cho tiền mình, làm cái gì cho mình cái gì? Thưa nếu như vậy thì cái người ơn của mình rất là ít. Người biết tu tập á, thì thấy ơn của mình đây ơn rất là nhiều. Người đó có thể chưa từng trực tiếp cho mình chưa từng gặp mặt, nhưng mà họ có thể là người ơn của mình. Cơm mình ăn, công phu gian khổ của người nông dân, họ làm ra cái hạt gạo. Thưa nhờ đó mình mới có gạo ăn, mặc dù mình mua. Nhưng mà chúng ta thấy được rằng tinh thần Việt Nam đó quý vị, rất là đẹp ở chỗ này. Ai ơi ăn bát cơm đầy, trắng cay. Sao quý vị? Ai ơi ăn bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Ăn được một chén cơm, thương nhưng mà thấy được cái sự đắng cay của người nông dân, thấy được cái sự khổ nhọc của người vợ, của người nông dân. Tôi thấy như vậy, để mà trân trọng, tôn quý cái hạt cơm mình ăn, cái chén cơm mình cầm, và thấy được công ơn của những người khác. Thưa đạo Phật đi vào Việt Nam rất là sâu, rất là lâu, và khi mình nhìn thấy chén cơm như vậy đó, mình thấy ơn của cả muôn loài, những người mà trực tiếp, nhưng mà cũng có vô số những người gián tiếp. Mà có ơn như vậy thì sao? Chưa làm thế nào đó để mình xứng đáng để mà hưởng bát cơm. Tội cho họ lắm. Chưa nếu chúng mình không biết trân trọng tôn quý, thì chúng mình đã phụ lòng của họ. Nên xin tập trân trọng. Ở đây đó, có cái rất là lý thú. Khi mà có cái người khó khăn đó, thì trước thì phải cứu cái người quán của mình trước. Nếu mà có cái hai người ha, người mình thân và người mình quán, mà giả sử hai người khó khăn đó, thì đạo Bồ Tát phải là cứu cái người quán trước. Còn đạo thế gian thì là sao? Cứu người thân trước. Có phải không nè? Thưa thường thường bây giờ quý vị thấy, mình làm cho người thân á, dễ hơn làm cho người mình ghét, hay là cái nào dễ hơn? Bây giờ quý vị thương ai đó, thì mình làm cho người đó dễ hay khó? Dễ. Bây giờ mình ghét ai đó, mình làm cho người đó, làm lợi cho người đó là dễ hay khó? Khó. Tại sao khó dễ? Là bởi vì hành động của mình làm á, căn cứ vào cái sự thương ghét của thế tình. người đấy á, hãy thương á, thì mình có khuynh hướng mình lo cho người thương, mà hãy ghét á, thì sao? Mình không có lo cho hết, mà chưa nói đến chuyện mà cầu cho họ bị khổ báo nữa. Vậy thì, cái đạo Bồ Tát phải nghịch lại chút. Đối với mọi người, đều là có Phật tánh. Kể cả những người mà ghét mình, kể cả những người mình ghét. Cái vấn đề đặt ra cho người tu tập á, là làm sao vượt được cái tình cảm của thường tình, của thế gian. Cho nên, Bồ Tát lấy đại bi làm chủ. Cái trái tim của những bậc Bồ Tát là trong đó có cái máu đại bi. Vậy thì khi đại bi như vậy thì mình phải cố tình mình làm những cái mà gọi là hạnh khó làm. Cho nên ở trong kinh nói rằng cái người tu tập á, là phải để ý nhiều hơn một chút. Để ý tới cái khổ, cái buồn, cái đau, cái trần trọc của những người mà mình gọi là oán thù. Tôi nói mình gọi là oán thù bởi vì nhìn thế gian mà nói, cái bậc Bồ Tát không có cái sự oán thù. Ở đây đó, bị người đánh đập, phát khởi bi tâm, xem các chúng sanh cũng như cha mẹ. Ở đây đó, có bao giờ quý vị bị đánh đập chưa? Có không? Xin hiểu chị đánh đập, đừng có phải nói cái cây mà đập. Thưa cây đánh, có giả sử có bầm thân thể đi, 5-7 ngày vết bầm nó vắng. Có những khi chúng ta chỉ dùng lời nói với nhau thôi. Có những khi chúng ta chỉ nhìn nhau thôi. Mà cái vết bầm dập tâm hồn nó nằm trong tâm của mình 5-10 năm chưa có phai, chưa có nhạt. Nhớ, không phải là cái cây, cái gậy mà nó đau khổ đâu quý vị. Nên ở đây xin nhớ là chỗ này. Khi mà bị đánh đập đó, thì một, mình tu tập không nên giữ làm gì. Cái thứ hai á, là mình sao? Là mình tạo cái điều kiện làm thế nào đó để mà đừng có trở lại mà trả thù người kia. Quý vị nhớ nha, đánh đập đây không có nghĩa là thân thể. Thưa tôi có đánh nó đâu, tôi có làm gì nó khổ đâu. Mình nói như vậy thôi, nhưng mà trong cái nhìn của mình nó làm cho người khác khổ. Phải nhớ chỗ đó. Tiếp tục. Nếu mà người ác, người đem điều ác đến gieo cho ta, phải dùng điều lành mà đền đáp. Ta làm ác thì mình làm lành, mà hãy một người làm ác rồi mình đem điều ác nữa thì sao? Thì sao? Ai điều ác? Quý vị thấy không? Tôi lấy một ví dụ giản dị nè. Bây giờ đó, ở trong kinh An Trú Tâm, Đức Phật có kể một ví dụ. Bây giờ khi không mình làm cái gì để người ta tới, người ta mắng mình, người ta chửi mình, ta nói chuyện hoàn toàn không có. Ví dụ vậy. Rồi. Rồi giờ giả sử khuynh hướng bình thường của chúng mình thì sao? Mình nói là cho người ta nghe cái gì? Phân gọi là thanh minh thanh nga đó. Đó, tôi không có như vậy, tôi không phải như vậy, chị đừng nghĩ như vậy, ông đừng nghĩ như vậy. À, rồi. Bây giờ giả sử như mình nói hết lời rồi mà họ vẫn cương quyết, họ nghĩ là họ đúng. Vậy thì sao? Mình nói sao? Mình nói chuyện với bà, nói chuyện với ông, đàn gái tay trâu, hơi đâu đó mệt quá, không nói nữa. Rồi. Thưa, cái đó là cái chuyện thế tục. Người biết tu tập á, người biết tu tập đi xa hơn một chút, xa hơn một chút. Biết đâu là mình chưa đủ cái ngôn từ thiện xảo để mình trình bày cái vấn đề của mình. Biết đâu mình chưa thấy hết cái điều kiện nhân duyên để mình nói với cái người kia cho họ hiểu được mình. Khoan có trách. Thưa mà cho họ một cái cơ hội nào đó. Bữa nay mình nói không được, không tiếp tục nói nữa. Mai mốt, việc trở lại này. Hôm qua, ông nói điều đó tôi hơi buồn. Bữa nay, hết rồi, nói chuyện với ông để cho ông thấy được cái vấn đề. Tôi lấy cái tình thương để mà trả lại cái sự mà đắng cay của người. Tôi thấy nếu chúng ta trong cuộc đời này đó, đạo Phật có cái đẹp đó, là đạo Phật vì thương mà chấp nhận luôn cả những cái đắng cay. Tôi nói là cái trường hợp mà người ta gọi là Quán Âm thì kính đó quý vị. Giản dị, chỉ cần nói ra sự thật thôi. Ai không biết, nếu mà chỉ cần nói thưa bà con, tôi là con gái, mọi việc đều xong. Nhưng mà chấp nhận cái sự oan ức, chấp nhận cái sự khổ đau là vì thương. Thương một cô gái, sợ hãi cái việc mình làm. Thương một chàng trai, không có can đảm nhận chuyện mình làm. thương cho cả gia đình, thương cho cả cái mê mờ của chúng sanh trong lúc đó. Thấy như vậy để mình không có khả năng mà gieo điều ác cho người, cầu nguyện cho người, mong cho người có một cơ hội để mà thấy được cái sự thật. Ở đây đó, thấy người khác chịu khổ, không khởi vui mừng. Có khi mình phạm cái lỗi này. Cái người nào mà thương á, mà họ có cái điều khổ thì mình cầu nguyện cho họ bớt khổ. Mà còn cái người nào mình không biết tại sao mình ghét á, họ có khổ thì sao? Câu Việt Nam mình hay nói là gì? Đáng đời. Thưa đáng đời, không nên nói như vậy. Họ đã khổ quá rồi. Nếu họ gieo nhân duyên xấu á, mình cầu nguyện cho họ bớt được cái hoàn cảnh khổ. Người tu tập không bao giờ có chuyện đáng đời hết. Chưa phải khởi cái bi tâm, mình làm được cái đời bớt khổ thì làm. Nếu mà thấy người đau khổ, xin khởi lòng xót thương, giúp họ không được thì cũng cầu nguyện cho họ. Chứ không bao giờ mà khởi cái niềm vui khi mà thấy họ có sự khổ đau. Đoạn kế tiếp. Giả sử thân thọ khổ mà người khác được vui, cũng vui lòng thực hành. Sự nghiệp thế gian dù không có lợi ích, cũng vì chúng sanh mà nên học hỏi. Ở đây, thân thọ khổ mà người khác được vui, tôi chắc chắn là quý vị đã có làm rồi. Đã có làm rồi. Quý vị nói là thầy nói vậy thì sao? Thưa có. Có bao giờ mình đi làm đêm thiệt mệt cái gì? Nhưng mà sáng phải thức sớm để mà nấu thức ăn sáng cho con mình nó đi học, nó có nó ăn. Chịu khổ. Lẽ ra mình sướng mình nằm mình ngủ thêm á. Vậy thì khi thương á, thì chịu khổ dễ. Quý vị để ý thôi coi. Chịu cực, chịu khổ, chịu đủ thứ hết cho những người thương. Nhưng mà giả sử như cái người không thương á, thì mình chịu khổ có được hay không hả? Nhớ, cái người thương thì không cần khuyên quý vị cũng đã làm rồi. Phải không? Đã làm rồi. Nhưng mà ở đây trong cái đạo tu tập của Bồ Tát, cái tình thương của mình nó rộng hơn là cái tình thương gia đình. Nó rộng. Cho nên cái tình thương của các bậc Bồ Tát phải đi xa hơn. Là thấy cái người khác mà họ khổ đó, thì mình làm cho họ bớt khổ. Mà giả sử mình có khổ một chút, làm cho người khác được vui đó, thì đó cũng là cái tâm nguyện gọi là xả kỷ lợi tha. Xả kỷ lợi tha. Nếu mà mình thực hiện được, tôi nghĩ rằng cuộc đời này nó đẹp nhiều lắm quý vị, đẹp nhiều lắm. Cái buồn cười là mình xả kỹ, nếu xả cho người thương, người thân thì được, dễ lắm. Cái quan trọng là mình xả kỹ cho những người mà không có thân thương với mình, không có gần gũi với mình. Muốn làm cái điều này đó, xin quý vị tập nhìn ra một xa xa hơn một chút. Cái trường hợp đó làm cho mình đau khổ. Vậy thì người kia mặc dầu là họ không có gần gũi với mình, có thể là họ có hận thù với mình, nhưng mà người đó trong hoàn cảnh mình họ có khổ hay không? Chứ nếu mà mình thấy họ khổ thì mình bắt đầu mình vượt ra ngoài cái phạm vi ngã chấp của mình, đi vào cái môi trường tâm linh của họ, đi vào cái môi trường tâm lý của họ, để mình thấy được rằng mình có thể vượt ra ngoài cái vị trí của mình mà lo cho người khác. Ở đây, một đoạn cuối Đức Phật dạy rằng, người biết tu tập, lúc hưởng thọ cảnh vui, tâm không có sai đắm. Chỗ này, vui thế gian có quý vị, có. Chúng ta thường hay bị lầm lẫn. Cái đạo Phật nói cái khổ nhiều quá, nói cái khổ nhiều quá. Thưa đúng, bắt đầu đạo Phật bằng cái khổ đế. Nhưng mà chúng ta quên một điều. Khổ đế tức là thị chuyển và thấy được có nhiều cái sự khổ đau. Nhưng mà thấy được sự khổ đau đó, cũng là cái cửa ngõ mở ra những cái điều hạnh phúc. Thấy được cuộc sống quá ngắn ngủi, tức là khổ đau. Thì chúng mình có thể đưa tới một cái thái độ, cuộc đời ngắn như vậy, còn tạo ra quan nghiệp cho nhau để làm gì? Cuộc đời ngắn như vậy, tại sao mình không có dành thời giờ mình để làm đẹp cho những người thương, mà mình lại tiếp tục dằn vặt làm cho tâm hồn họ tan nát? Chưa thấy cái khổ để mà ý thức được cái sự quý báu của cuộc sống, thấy cái vô thường để mà thấy rõ là những cái ngày phút bây giờ đấy, nếu mình không làm cho họ đẹp thêm, vui thêm lúc nào mình có thể làm cho đẹp. Chứ có những người con sống chung với cha mẹ, nhưng mà ít có dịp quán chiếu được cái sự bắt mặt của cha mẹ. Thưa, họ lớn tuổi rồi, mình sống có thể mình nói là ba khó quá, má khó, chúng ta kể nhiều cái khó của họ. Nhưng nếu chúng ta thấy được cái khổ đế, tức là vô thường, họ còn bữa nay, chứ mai chắc gì họ có mặt. Tôi làm cho họ vui trong những ngày họ có mặt, để rồi sau này chúng mình không có tiếc nuối băn khoăn. Thế đó là cái người mà biết tu, tức là hưởng thọ cảnh vui, vui thấy trong cái tạm bợ. Một cái điều khác nữa, xin chúng ta phải định rõ cái nào là cái vui thật và cái vui giả. Chúng tôi nhiều khi buồn lắm, có làm việc với một số người Việt Nam, nhiều khi thấy thương là vậy. Họ sống trong cái sự cô đơn, quý vị, trong cái sự trống vắng, rồi trong cái cảnh xa nhà, không có cái sự nâng đỡ của chòm xóm, của láng giềng. Chứ trong khi buồn như vậy thì sao? Chứ buồn thì không biết làm gì, tới sòng bài. Chứ nghĩ rằng tới sòng bài là cái niềm vui. Chưa, cái vui đó là cái vui, nhưng mà cái nhân ra khổ. Vào trong sòng bài rồi sao? Chưa thì quên được cái buồn của mình, quên được cái cô đơn. Nhưng mà sau đó rồi lại là cái nhức đầu vì thiếu tiền, thiếu bạc. Không tiền cả tiền nhà, không có đủ, có nhiều thứ. Mà một lúc nào đó, chúng mình đi tới một cái rất là đau khổ. Là có khi mình vì cái sự sống còn mà chúng ta làm những việc mà nó nghịch hoàn toàn với lương tâm. Cho nên trong cái niềm vui, người biết tu tập có những cái niềm vui gọi là pháp lạc đó. Cái niềm vui trong giải thoát, thì cái niềm vui đó là cái niềm vui mình làm cho tâm hồn mình đẹp hơn, làm cho cuộc đời mình nó thánh thiện hơn. Nên tập trung vào những niềm vui đó. Còn những niềm vui mà có khuynh hướng đam mê, có những khuynh hướng mà tạo ra cái sự khổ nhọc, xin đừng. Phải thấy cho rõ cái niềm vui có lợi cho mình và không có lợi cho mình. Cuối cùng, thì ở đây Đức Phật nói rằng, cái người biết tu tập thì trong chùa dễ tu, cái người xuất gia dễ tu, nhưng mà cái người tại gia khó tu. Cái vấn đề đặt ra cho chúng mình, xin quý vị nhớ, tại gia tức là sống trong xã hội, sống trong gia đình, mà mình biết chuyển biến tâm tư của mình, mình biết chuyển biến những cái nội kết của mình, mình biết chuyển biến những cái hành động mà có tính cách mà không có thiện của mình. Thưa, khi mà chúng ta làm như vậy, tất cả mọi nơi đều trở thành một ngôi chùa cho mình. Thay vì quý vị chỉ có một ngôi chùa lớn, nhưng mà mỗi người như vậy đều có một ngôi chùa. Và ngôi chùa này đẹp lắm quý vị. Ngôi chùa này là ngôi chùa của trái tim. Đi đâu mình cũng có nó hết. Ngôi chùa đó, nền của nó là thương, cửa của nó là hiểu, mái của nó là sự chở che, là tha thứ. Tôi nghĩ rằng như vậy đó, thì lúc nào mình cũng có một ngôi chùa. Ngay trong lúc mình đứng ở chợ, ngay trong lúc mình làm việc ở nhà, thế như vậy thì chúng mình sẽ có nhiều ngôi chùa lắm. Và khi có nhiều ngôi chùa như vậy thì sao? Thưa, thì thế gian này sẽ có thêm nhiều an lạc. Nói thế gian thì xa, chính chúng ta sẽ có nhiều an lạc. Xin quý vị cố gắng, mỗi người nên tập có một cái ngôi chùa trong trái tim của mình, trong tâm hồn của mình, để chúng ta hết cái phẩm trang nghiêm tự tha. Thì chắc là tuần tới thì mình sẽ học thêm phẩm ác. Bây giờ thì xin quý vị từ từ nhé, không có vội vàng hết, từ từ đứng dậy rồi mình niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.